Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Phát huy vai trò trụ cột của doanh nghiệp trong nền kinh tế. Tiến độ thu hoạch lúa mùa trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, 100% diện tích lúa được thu hoạch bằng cơ giới hóa. Tính đến hết tháng 9 năm nay, toàn tỉnh có 248 đơn vị doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 15 năm, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức quyết định lấy ngày 13 tháng 10 hàng năm là ngày doanh nhân Việt Nam. Tại tỉnh Bắc Giang, trong những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có sự tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Nền kinh tế hội nhập sâu rộng, mở ra nhiều cơ hội đối với doanh nghiệp, nhưng đặt ra không ít thách thức khi mà thời gian gần đây, nền kinh tế có nhiều biến động, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Đối mặt với khó khăn thách thức, các doanh nhân đã nỗ lực chèo lái doanh nghiệp, tìm tòi hướng đi mới, đổi mới công nghệ vững vàng hội nhập. Cộng đồng doanh nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế của địa phương. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Bức tranh kinh tế của tỉnh Bắc Giang trong những năm qua đã chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp. Gần 1.000 doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm. Hiện nay với hơn 8.800 doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp Bắc Giang đã đóng góp rất lớn đối với quy mô tăng trưởng của địa phương, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động. Nguồn lực đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng nhanh theo từng năm. Ông Đặng Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nói.
Cái tỷ trọng đóng góp ngân sách đối với các doanh nghiệp trên tổng thu trên địa bàn ngày một tăng, đặc biệt là các cái lĩnh vực, các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài có doanh hiện nay là tăng tương đối cao. Doanh nghiệp ngoài có doanh mỗi một năm tăng bình quân khoảng 19-20%, đầu tư nước ngoài tăng khoảng 23-24%.
Không thể phủ nhận, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và vừa, công nghệ sản xuất còn nhiều lạc hậu. Tuy nhiên, một thực tế đáng ghi nhận trong vài năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến ứng dụng công nghệ, đưa máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất, giảm sức lao động. Ở nhiều công đoạn sản xuất, thiết bị máy móc đã thay thế các lao động thủ công. Ông Lê Văn Thùa, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng cho biết.
Càng ngày càng phát triển lớn lên thì nó lại càng rất nhiều công việc mà chúng tôi phải làm. Đặc biệt là vấn đề đầu tư về máy móc, thiết bị. Càng ngày càng đi vào những vấn đề là quản lý chặt chẽ của nhà nước, rồi vấn đề thực hiện các cái chính sách, chế độ càng ngày càng nghiêm ngặt và đồng thời đi đôi song song với tất cả các mặt thì chúng tôi đã làm đều trong các cái lĩnh vực. Ví dụ như là đầu tư vào vấn đề nhà xưởng, máy móc sản xuất là chúng tôi đã đầu tư rất nhiều.
Còn đây là lời của ông Nguyễn Văn Thống, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thống Nhất.
Từ năm 2016 đến nay thì công ty liên tục nghiên cứu thêm những cái sản phẩm mới và đồng thời đi theo đó thì cũng hàng năm đều có cái quỹ riêng để phục vụ cho việc nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị.
Thế nhưng điều đáng mừng trong điều kiện nền kinh tế có nhiều khó khăn, tác động, nhưng đội ngũ doanh nhân của tỉnh Bắc Giang đã có sự lớn mạnh, vững vàng khi đương đầu với thử thách, mạnh dạn tìm tòi hướng sản xuất mới, không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng giá trị. Ông Hướng Xuân Công, Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, nói.
Trong 3 năm gần đây là chúng tôi mỗi năm chúng tôi phát triển trung bình từ 6-7.000 hộ khách hàng trên một năm. Và đến nay chúng tôi đã cơ bản hoàn thành việc cấp nước cho 16 cái đơn vị hành chính của thành phố Bắc Giang và một số khu vực lân cận của các huyện xung quanh địa bàn thành phố. Và đặc biệt là các cái khu công nghiệp tập trung như khu công nghiệp Đình Chám và Song Khê Nội Hoàng, chúng tôi luôn luôn đáp ứng được đầy đủ cái việc cấp nước cho các khách hàng.
Có lẽ chưa bao giờ tỉnh Bắc Giang lại quan tâm và tạo lập một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi như hiện nay. Bằng nhiều hướng đi, cách điều hành khác nhau, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động đối mặt khó khăn, vượt qua thách thức, chủ động hội nhập. Và trên con đường hành trình gian nan ấy, tỉnh Bắc Giang đã luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, doanh nhân, kiến tạo môi trường phát triển, phát huy vị thế trụ cột nền kinh tế của địa phương.
Mặc dù mới tiếp cận thị trường xuất khẩu cách đây 2 năm, nhưng sản lượng giấy ti siêu xuất khẩu của Công ty Cổ phần Xuất nhập cảnh Bắc Giang đã liên tục tăng. Hiện nay doanh nghiệp này nằm trong top 10 doanh nghiệp có sản lượng giấy xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Không chỉ là doanh nghiệp có sản lượng giấy xuất khẩu lớn mà Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang hiện là doanh nghiệp sản xuất giấy ti siêu có sản lượng lớn nhất cả nước hiện nay. Sản lượng giấy của doanh nghiệp đạt công suất hơn 40.000 tấn một năm, trong đó riêng giấy ti siêu đạt hơn 22.000 tấn. không chỉ tiêu thụ rộng khắp ở tất cả các tỉnh thành trong nước, mà sản phẩm giấy TCU của doanh nghiệp đã xuất khẩu đến 10 nước trên thế giới. Sản lượng giấy xuất khẩu hiện chiếm khoảng 20-25% tổng sản lượng của nhà máy. Giá trị xuất khẩu hàng năm đạt từ 12-15 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Giang đang đẩy mạnh tiếp cận thị trường Mỹ nhằm nâng cao sản lượng xuất khẩu sang thị trường này.
Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 43.000 ha lúa mùa trên tổng số 53.000 ha, đạt gần 90% kế hoạch. Trong đó, các địa phương cơ bản thu hoạch xong sớm lúa mùa là Tân Yên, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng đất và triển khai trồng cây vụ đông. Các diện tích còn lại chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi như Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế. Năng suất lúa mùa năm nay ước là gần 56 tạ một hecta. Theo đánh giá, tiến độ thu hoạch lúa cơ bản đảm bảo theo kế hoạch, 100% diện tích lúa được thu hoạch bằng cơ giới hóa.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế thế mạnh để hỗ trợ bà con nông dân nâng cao chất lượng, năng suất và hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích đất canh tác đang là chủ trương được xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang quan tâm áp dụng đối với vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Nhờ vậy nên nhiều năm nay, mô hình thủy sản quy mô tập trung đã không ngừng phát triển, chất lượng và giá trị kinh tế cũng vì thế ngày một nâng lên. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Mô hình nuôi cá thâm canh của gia đình anh Vũ Văn Trọng, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm có quy mô 1 hecta. Thay bằng làm thủ công như trước kia, hiện nay việc cho ăn và tạo oxy đã được tự động hóa. Chỉ cần thao tác trên điện thoại là hệ thống máy cho ăn và máy tạo oxy sẽ tự hoạt động. Có được sự đổi thay này là do cơ quan chuyên môn chính quyền địa phương hỗ trợ trang thiết bị và kiến thức chăn nuôi, từ đó tạo sự chuyển biến về tư duy chăn nuôi thủy sản. Ông Vũ Văn Trọng, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang nói.
Trước kia thì chưa có máy móc, trang thiết bị đầy đủ như bây giờ, thì hiệu quả kinh tế thì một vụ cá thì cho thu hoạch được 8-10 tấn. Từ khi mà có sự hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là huyện Lạng Giang đã hỗ trợ về trang thiết bị để cho gia đình sản xuất, thì hiện nay là hàng năm thì mỗi một vụ cho tăng thu nhập từ 13-15 tấn trên một vụ và giảm sức lao động cho gia đình.
Nếu như trước kia nuôi trồng thủy sản ở Đại Lâm theo kiểu truyền thống, mạnh nhà nào nhà đó làm, thì nay tư duy đó đã thay đổi hoàn toàn. Các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã được đưa vào ứng dụng từ 3 năm nay theo chương trình hỗ trợ của Chi cục Thủy sản. Ông Đỗ Văn Chiến, cán bộ khuyến nông xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang cho biết.
Qua cái quá trình triển khai cái mô hình Việt Gáp năm 2017, thì từ đó các hộ chăn nuôi cá đã có cái nhận thức khác. Họ đã biết áp dụng các cái quy trình chăn nuôi an toàn để từ đó tạo ra cái sản phẩm an toàn. Thứ hai là cái giảm cái dịch bệnh trong quá trình chăn nuôi.
Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung của xã Đại Lâm có quy mô khoảng 35 hecta. 100% số hộ ở đây đã áp dụng quy trình chăn nuôi thâm canh cao với các giống cá chất lượng như cá chép, rô phi đơn tính, cá chấm. Năng suất đạt từ 13-15 tấn một hecta một vụ, cao hơn so với sản xuất thông thường khoảng 5-7 tấn. Giá bán bình quân khoảng 35.000 đồng kg. Mỗi hecta cho thu khoảng 400-450 triệu đồng. Ông Vũ Văn Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang nói.
Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo khu vực này đầu tư về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Bắc Giang chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng cái thương hiệu mô hình nuôi cá Việt Gáp trên cái khu vực này. Thế và năm 2010 cuối năm 2018 và đầu năm 2019 chúng tôi tiếp tục đề nghị với huyện là hỗ trợ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật bằng cái hệ thống máy móc như máy cho ăn, máy tạo oxy để giúp cho các cái hộ mà làm sao mà đưa được cái năng suất cá lên cao.
Những hình ảnh bờ thửa, ao được xây dựng kiên cố, những chiếc máy tạo oxy và máy ăn tự động hoạt động thường xuyên ở vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Đại Lâm càng khẳng định xu hướng sản xuất chuyên nghiệp hiện đại, hình thức tổ chức phát triển sản xuất quy mô và bài bản của người nông dân.
Bằng chính sách hỗ trợ xi măng, huy động nhân dân đóng góp công sức, tiền của theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hơn 2 năm qua, tỉnh Bắc Giang đã làm được trên 4.000 km giao thông nông thôn. Theo Sở Giao thông Vận tải, đến hết năm 2015, toàn tỉnh mới đạt tỷ lệ cứng hóa trên 47% đường giao thông nông thôn, 8,46% đường giao thông nội đồng. Tuy nhiên, khi nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với chủ trương hợp lòng dân, thông qua việc hỗ trợ xi măng đã huy động được mọi thành phần trong xã hội tham gia, nên đã tạo được bước đột phá so với nhiều giai đoạn trước đây. Con số 4.000 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa chỉ trong vòng hơn 2 năm đã tạo cho người dân các địa phương trong tỉnh đi lại thuận tiện, giao thương buôn bán dễ dàng. Đặc biệt ở các địa phương có các chính sách song hành kèm theo như hỗ trợ từ 100 đến 200 triệu đồng một km đường giao thông nông thôn thì đều hoàn thành sớm trước một năm so với mục tiêu mà tỉnh đề ra. Tiêu biểu như huyện Lục Ngạn làm được trên 1.000 km, Lạng Giang gần 600 km, Yên Dũng và Yên Thế mỗi huyện hơn 400 km. Điều đáng ghi nhận, mặc dù khối lượng làm được lớn, song ngân sách tỉnh chỉ phải hỗ trợ trên 700 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 600 tỷ đồng. Còn lại trên 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả ngày công và hiến đất là do người dân đóng góp.
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, tính đến hết tháng 9 năm nay, toàn tỉnh có 248 đơn vị doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên, tương ứng với số tiền nợ gần 39,1 tỷ đồng. Đáng chú ý là số tiền nợ lớn, thời gian kéo dài khó có khả năng thu hồi, chiếm tỷ lệ khá cao với hơn 25,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chính được ngành bảo hiểm xã hội chỉ rõ là ý thức chấp hành của một số chủ doanh nghiệp và người lao động chưa nghiêm. Vẫn còn nhiều đơn vị né tránh không hợp tác với ngành chức năng. Khi đến rà soát kiểm tra, có nhiều doanh nghiệp không tồn tại theo địa chỉ đăng ký kinh doanh hoặc dừng hoạt động, gây khó khăn trong quản lý vận động doanh nghiệp. Có nhiều doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, người lao động chủ yếu là các thành viên trong gia đình nên chưa chấp hành quy định pháp luật. Trong số 39,1 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội của 248 đơn vị doanh nghiệp thì có đến 25,8 tỷ đồng nợ từ 9 tháng trở lên. Cá biệt có đơn vị nợ 29 tháng như Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang nợ bảo hiểm xã hội 2,1 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fireland FPL Việt Nam số tiền nợ 4,8 tỷ đồng. Công ty cổ phần cơ khí số 2 Hà Bắc nợ 5,2 tỷ đồng. Ngành bảo hiểm xã hội đề xuất cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành và địa phương trong rà soát xác định tình trạng doanh nghiệp để từ đó phát hiện sớm vi phạm, đề xuất với cơ quan công an, tòa án xử lý, tăng tính răn đe.
Xác định dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Thế đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để mạnh dạy nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 9 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã tạo việc làm mới cho gần 1.800 lao động, đạt 96% kế hoạch năm. Trong đó đưa 218 lao động đi làm việc tại các thị trường nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Bằng nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm, toàn huyện đã cho 143 hộ vay 6,2 tỷ đồng tiền vốn, nâng tổng dư nợ đạt trên 11,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã tạo việc làm mới cho 150 lao động địa phương. Bên cạnh đó, huyện cũng quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động. Các cơ sở đào tạo nghề cũng phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, giải quyết đầu ra sau đào tạo, bảo đảm lao động được đào tạo theo nhu cầu của cơ quan tuyển dụng, góp phần nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của huyện lên 56,2%, qua đó nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thi cán bộ nữ công giỏi năm 2019. Tham gia hội thi có 18 thí sinh tiêu biểu đã vượt qua các vòng thi sơ khảo, đại diện cho 18 đơn vị. Tại đây, thí sinh thi thuyết trình và ứng xử tình huống, thi trách nhiệm và năng khiếu. Ở phần thi thuyết minh và ứng xử, thí sinh tự giới thiệu bản thân và nêu cảm nghĩ, kỷ niệm sâu sắc của mình trong quá trình tham gia các hoạt động công đoàn, hoạt động nữ công ở cơ sở, nơi thí sinh đang sinh hoạt công tác. Sau khi kết thúc màn thuyết trình, thí sinh bốc thăm trả lời các câu hỏi xử lý tình huống, hiểu biết xã hội của mình. Ở phần thi trách nhiệm, các thí sinh trả lời các câu hỏi liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban nữ công, chỉ thị nghị quyết của công đoàn. Ở phần thi năng khiếu, thí sinh thể hiện các tiết mục múa, ngâm thơ, kể chuyện tiểu phẩm với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, ca ngợi người lao động, người phụ nữ và tổ chức công đoàn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 8 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho các thí sinh. Thông qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác nữ công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phần cuối bản tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông, khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế. Gió đông bắc đến đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt.